Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 8 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria lo ngại kế hoạch phá rừng đe dọa 30% loài cây hiếm. Hãng tin Yahoo News đưa tin, một loài cây bụi có hoa trắng cực kỳ hiếm với chỉ khoảng từ 150 đến 250 cây còn sót lại trong tự nhiên đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ một phần lớn. Kế hoạch của Sở Môi trường Victoria nhằm mở đường chống cháy rộng 20 mét kéo dài 23 km tại khu rừng ở Gippsland có thể làm biến mất tới 40 cây Rowley Pomaderes, tương đương 30% quần thể còn lại của loài cây này. Nhóm bảo tồn Kinley Friends of the Forest cảnh báo việc này vi phạm luật liên bang và dọa sẽ khởi kiện nếu chính quyền bang tiếp tục triển khai. Chủ tịch của nhóm bảo tồn Basu McKinnon nhấn mạnh loài cây này đang sinh trưởng tốt và sẽ không thể phục hồi nếu hành lang chống cháy bị xây dựng. Kế hoạch mở đường chống cháy nằm trong dự án lớn hơn của chính quyền bang Victoria sau khi chấm dứt khai thác gỗ rừng tự nhiên. Đơn vị thi công là Forest Fire Management Victoria cho biết biện pháp này nhằm bảo vệ rừng và động vật trước nguy cơ hỏa hoạn, nhưng đã gây tranh cãi do nhiều cây cổ thụ bị chặt bỏ. Trong khi đó, giới khoa học khẳng định Rowley Pomaderes là loài cực kỳ nguy cấp, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhà sinh thái học John Patikowski nhận định rằng những loài cây bị đe dọa không thể tự di chuyển sang môi trường khác, vì vậy chúng phải được chú ý và bảo vệ đúng mức. Hãng tin Yahoo News đưa tin, hàng trăm ngàn người Úc từng bị buộc trả lại tiền trợ cấp theo một hệ thống tính toán sai trái đã được nhận khoản bồi thường lớn nhất trong lịch sử nước Úc. Chương trình RoboDebt áp dụng từ năm 2016 đến năm 2019 đã tự động gửi thông báo đòi nợ cho người nhận trợ cấp dựa trên cách tính sai thu nhập. Hậu quả là khoảng 440.000 người bị ảnh hưởng, trong đó có ít nhất 3 trường hợp tự tử. Ban đầu, vụ kiện tập thể vào năm 2020 mang lại khoản bồi thường 1,8 tỷ đô la. Nhưng sau khi có bằng chứng cho thấy các quan chức liên đảng biết chương trình bất hợp pháp mà vẫn triển khai, chính phủ lao động đương nhiệm đã đồng ý chi thêm 475 triệu đô la để bồi thường thêm cho nạn nhân RoboDebt, cộng với 13,5 triệu đô la cho chi phí pháp lý và tối đa 60 triệu đô la để quản lý việc thực hiện chương trình bồi thường. Tổng trưởng lý Michelle Rowland cho biết đây là việc công bằng và đúng đắn nhằm thừa nhận tổn hại nghiêm trọng mà chương trình bất hợp pháp và vô đạo đức này gây ra cho những người dân dễ bị tổn thương nhất. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính phủ lao động đã thông qua luật mới. Theo đó, giá thuốc kê đơn nằm trong chương trình phúc lợi dược phẩm PBS sẽ giảm từ 31,6 đô la xuống còn 25 đô la kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Một số loại thuốc sẽ giảm giá nhiều hơn chỉ còn 7,7 đô la. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhấn mạnh rằng đây là mức giá thấp nhất kể từ năm 2004, đồng thời cho biết động thái này sẽ giúp nhiều gia đình dễ dàng tiếp cận thuốc men cần thiết và giảm áp lực cho hệ thống y tế. Mặc dù có lo ngại về tình trạng thiếu hơn 300 loại thuốc và tranh luận trong Quốc hội về việc hạ giá xuống 20 đô la, song lo ngại này đã bị bác bỏ. Chính phủ khẳng định, PBS là trụ cột quan trọng của hệ thống y tế và không đưa ra đàm phán, ngay cả khi Mỹ đe dọa áp thuế lên đến 250% đối với dược phẩm nhập khẩu từ Úc. Bộ trưởng Y tế Úc Mark Bellar khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục đảm bảo người dân được tiếp cận các loại thuốc tốt nhất với giá hợp lý. Các thám tử thuộc đơn vị điều tra tội phạm Windham đang điều tra về một vụ đâm chém xảy ra tại vùng Windham Vale vào chiều ngày 5 tháng 9. Vào khoảng 5 giờ 5 phút chiều cùng ngày, lực lượng cấp cứu đã nhận tin báo và tìm thấy một phụ nữ 27 tuổi ở Melbourne bị nhiều vết thương do dao đâm trên đường Arbory Walk. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, nam nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường và cảnh sát tin rằng hai người có quen biết với nhau. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai chứng kiến vụ việc có hình ảnh CCTV, camera hành trình hoặc thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Chính quyền lao động Ireland vừa khánh thành trung tâm cộng đồng Kingsborough tại hội đồng thành phố Greater Dandenong, một công trình đa chức năng nằm trong khuôn khổ chương trình hạ tầng thư viện sống động. Điểm nhấn của trung tâm là thư viện với nhiều tiện ích như khu đọc sách, phòng họp, không gian học tập, điểm trả sách sau giờ, mượn sách theo yêu cầu, máy tính công cộng, in ấn, photocopy và wifi miễn phí. Thư viện cũng sẽ tổ chức các hoạt động dành cho cộng đồng ở phía nam vùng Kingsborough như kể chuyện cho trẻ, chương trình học cho bé và lớp học suốt đời, góp phần gắn kết gia đình và cá nhân ở mọi lứa tuổi. Theo hãng tin Premier, dự án được chính quyền bang đầu tư hơn 9 triệu đô la thông qua nhiều chương trình hỗ trợ, trong đó riêng chương trình hạ tầng thư viện sống động được trích ra 1 triệu đô la. Hội đồng thành phố Greater Dandenong đã chi thêm 22 triệu đô la để hoàn thành công trình. Trong 10 năm qua, chính quyền bang đã chi hơn 53,3 triệu đô la cho 158 dự án thư viện tại Victoria nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng ngày càng tăng. Chính quyền bang Victoria đang đẩy nhanh tiến độ công trình ở các vùng Melton và Truganina với mục tiêu loại bỏ 4 điểm giao cắt đường ray xe lửa nguy hiểm và xây dựng nhà ga Melton Station mới. Hãng tin Premier cho biết, từ sáng ngày 6 tháng 9 đến hết ngày 14 tháng 9, xe bus sẽ thay thế xe lửa trên tuyến Bacchus March và Caroline Springs để phục vụ việc tháo dỡ nhà ga Melton Station cũ. Khi dịch vụ xe lửa trở lại hoạt động vào ngày 15 tháng 9, hành khách sẽ sử dụng nhà ga tạm thời. Các hạng mục khác bao gồm thử nghiệm hệ thống tín hiệu, xây dựng móng cầu đường sắt tại đường Effort Road và đường Coburn's Road, cũng như nâng cao thanh dầm và lắp sàn cho cầu đường bộ tại đường Ferris thuộc vùng Melton và đường Hoskins Road thuộc vùng Truganina. Từ năm tới, xe lửa sẽ vận hành trên cầu vượt mới băng qua đường Coburn's Road và Esford Road, còn xe cộ sẽ đi qua cầu đường bộ trên các tuyến đường Ferris Road và Hoskins Road. Nhà ga Melton Station hiện đại sẽ hoàn thành vào năm tới với thiết kế nâng cao có đường hầm tiện lợi kết nối 4 sân ga. Đây là một phần trong dự án nâng cấp tuyến đường sắt Melton Line trị giá 650 triệu đô la, giúp tăng 50% sức chứa bằng cách đưa vào vận hành xe lửa gồm 9 toa từ năm 2027. Đến nay, 87 trong tổng số 110 điểm giao cắt đường ray xe lửa tại Melbourne đã được loại bỏ, góp phần làm thay đổi hẳn cách người dân đi lại. Chính quyền bang khuyến cáo hành khách và người lái xe nên dự trù thêm thời gian cho hành trình đi lại.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào chặng mở màn mùa giải giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Tại Oznet, chúng tôi biết vấn đề an toàn khi sử dụng ga là điều quan trọng, nhất là khi trời lạnh và chúng ta sử dụng ga thường xuyên hơn. Luôn sử dụng thợ ga có bằng cấp để lắp đặt hoặc bảo trì các thiết bị xài ga của quý vị. Nếu quý vị ngửi được mùi ga, hãy tắt tất cả thiết bị xài ga, mở cửa ra vào và cửa sổ cho thoáng khí hơn và gọi một thợ ga có bằng cấp đến kiểm tra. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi qua số 1-3-6-7-0-7. Muốn hiểu biết thêm về vấn đề an toàn khi sử dụng ga và cách để tiết kiệm hóa cho đơn ga của quý vị, hãy truy cập osnet.com.au/gas-vietnamese.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một nam du khách người Mỹ, đồng thời là nhà sản xuất nội dung trên mạng xã hội, đang vấp phải hàng loạt chỉ trích khi đăng tải hình ảnh bóp miệng một con cá sấu nước ngọt ở bang Queensland. Hình ảnh và video ghi lại sự việc được Mike Houston chia sẻ lên mạng xã hội hôm 4 tháng 9. Theo đó, nam du khách người Mỹ được cho là đã tới một vùng nước nông gần sông Lockhart ở Cape York thuộc bang Queensland để bắt cá sấu. Người đàn ông tự xưng là Tarzan đời thực không ngần ngại rượt đuổi theo một con cá sấu rồi lao lên lưng nó kéo lên bờ trong khi một tay quay hình. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng của Houston đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và vô số bình luận chỉ trích. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ cho rằng đây là hành động liều lĩnh, thiếu trách nhiệm, không chỉ đe dọa tính mạng của bản thân mà còn có nguy cơ tạo ra hiệu ứng xấu, cổ vũ cho những người khác bắt chước. Tổ chức bảo vệ động vật tại Queensland nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo luật bảo tồn thiên nhiên. Khi bị đưa lên mạng xã hội, còn tạo ra những tiền lệ rất nguy hiểm. Sở Môi trường Queensland ngay sau đó cũng xác nhận nhà chức trách đang mở rộng điều tra vụ việc. Theo quy định, những cá nhân có hành vi cố ý làm phiền hoặc bắt giữ cá sấu khi không có giấy phép có thể bị phạt tới 18.000 đô la. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã bị cá mập tấn công và tử vong khi đang lướt sóng cùng bạn bè ở ngoài khơi bãi biển Sydney, bang New South Wales. Truyền thông cho biết vụ tấn công xảy ra chỉ cách bờ biển khoảng 100 mét. Khi đó, nạn nhân vốn là một người lướt sóng giàu kinh nghiệm đang lướt sóng cùng bạn bè ở bãi biển Long Reap. Cảnh sát bang New South Wales cho biết nạn nhân được đưa vào bờ trong tình trạng mất cả hai chân và được xác định đã tử vong. Được biết, ván lướt sóng của ông đã bị gãy làm đôi. Theo Supply 7 New South Wales, nạn nhân bị cá mập tấn công khi đang lướt sóng vào buổi sáng, cách xa khu vực tuần tra trên bãi biển. Các bãi biển nằm giữa vùng ngoại ô phía bắc Manly và Narrabeen đã đóng cửa trong ít nhất 24 giờ sau vụ việc. Các câu lạc bộ lướt sóng gần đó cũng hủy tất cả các hoạt động dưới nước và các buổi tập luyện trong suốt cuối tuần. Hàng trăm cảnh sát, chó nghiệp vụ và trực thăng ở bang Victoria đã mất nhiều ngày lùng sục trong thời tiết giá lạnh để tìm kiếm Daisy Freeman, người đã bỏ trốn sau khi bị cáo buộc bắn chết hai cảnh sát khi họ cố thực thi lệnh khám xét nhà của anh ta vì cáo buộc phạm tội tình dục. Cảnh sát cho rằng Daisy Freeman được trang bị vũ khí hạng nặng, thông thạo khu vực này và có kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm. Cư dân của thị trấn Popenka, nơi cảnh sát đã cố gắng thực hiện lệnh khám xét nhà của Freeman, đã được khuyến cáo nên ở trong nhà. Giới truyền thông đã được khuyến cáo về những rủi ro khi hoạt động trong khu vực và du khách lên kế hoạch đến trượt tuyết ở nơi đây được khuyến cáo tránh xa. Cảnh sát bang Victoria mới đây cho biết họ đang treo thưởng số tiền 1 triệu đô la cho người cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt nghi phạm đào tẩu. Cảnh sát cho biết họ sẽ không ngừng tìm kiếm Freeman cho đến khi có kết quả, đồng thời kêu gọi đối tượng này đầu thú. Úc và Nhật Bản hôm 5 tháng 9 đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong các lĩnh vực như trang thiết bị quốc phòng, an ninh mạng và logistics trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều thách thức. Thỏa thuận đạt được tại cuộc đối thoại an ninh 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Đây là cuộc đối thoại lần thứ 12 theo định dạng này kể từ khi bắt đầu vào năm 2007. Tham gia đối thoại về phía Nhật Bản có Ngoại trưởng Takeshi Iwaya, Bộ trưởng Quốc phòng Jen Nakatani, trong khi phía Úc có Ngoại trưởng bà Penny Wong và Bộ trưởng Quốc phòng ông Richard Smalls. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau đối thoại, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Smalls khẳng định hai bên đã nhất trí nâng tầm quan hệ, vốn được xác định là đối tác chiến lược đặc biệt, thông qua việc tăng cường tập trận chung, mở rộng hợp tác về logistics, an ninh mạng và các lĩnh vực khác. Cũng tại cuộc họp báo, hai bên đã đề cập đến việc Úc lựa chọn Nhật Bản làm đối tác trong thương vụ quốc phòng trị giá 10 tỷ đô la để đóng 11 tàu hộ vệ. Ông Richard Smalls cho rằng điều này phản ánh mối liên kết chiến lược giữa Úc và Nhật Bản. Trong bối cảnh căng thẳng với Úc tiếp tục leo thang, Iran mới đây đã hạ cấp mức độ hiện diện ngoại giao của Úc tại nước này sau khi Úc trục xuất đại sứ Iran Ahmad Sadehi hồi cuối tháng trước. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, đại sứ Úc tại Iran Owain McConville đã rời khỏi quốc gia vùng vịnh này. Cơ quan đại diện của Úc tại Iran cũng tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Iran tại Canberra vẫn hoạt động và đang cố gắng cung cấp dịch vụ cho công dân Iran tại Úc, bất chấp những hạn chế ngoại giao đang được áp dụng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran mô tả việc Úc trục xuất Đại sứ Iran là vô căn cứ và cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới quan hệ giữa hai nước. Trước đó, ngày 26 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese trong một cuộc họp báo đã cáo buộc Iran chỉ đạo các vụ tấn công bài Do Thái tại Úc và yêu cầu Đại sứ Iran rời khỏi Úc. Ngoài ra, ba quan chức Iran khác cũng đã bị trục xuất. Thủ tướng Albanese cho biết Úc cũng sẽ liệt lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố. Hội đồng Doanh nghiệp Úc mới đây cho biết Úc cần nguồn vốn khổng lồ để thực hiện hóa mục tiêu khí hậu. Khuyến nghị sơ bộ của cơ quan thẩm quyền về biến đổi khí hậu đề xuất cắt giảm 65-75% khí thải tại Úc. Theo báo cáo mới được Ủy ban Doanh nghiệp Úc công bố, chính phủ của Thủ tướng Albanese cần tới 530 tỷ đô la vốn đầu tư và có thể phải hạn chế xuất khẩu than khí đốt để đạt mục tiêu cắt giảm khí thải 70% hoặc hơn vào năm 2035. Cơ quan thẩm quyền về biến đổi khí hậu, cơ quan tư vấn của chính phủ liên bang dự kiến sẽ đưa ra khuyến nghị chính thức về mục tiêu khí thải năm 2035 trong những ngày tới. Trước đó, cơ quan này cho rằng mức cắt giảm 65-75% là tham vọng nhưng khả thi. Bản báo cáo do công ty tư vấn McKinsey thực hiện đã mô phỏng 3 kịch bản cắt giảm khí thải đến năm 2035. Kịch bản thấp nhất khoảng 50%, cần 210-300 tỷ đô la đầu tư. Kịch bản 60% cần 395 đến 480 tỷ đô la. Để đạt trên 70%, con số có thể lên tới 530 tỷ đô la, đồng thời giả định ngành điện sẽ vận hành với 90% năng lượng tái tạo. Trong trường hợp này, xuất khẩu than nhiệt và khí hóa lỏng có thể giảm, khiến giá trị xuất khẩu của Úc sụt từ 100 đến 150 tỷ đô la mỗi năm.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc xin tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD/CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sinh Sinh. Đến với nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 8 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.656 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 8 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.458 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 28 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 18 độ.